Phụ lục 1. Tội phạm đến Đức Thánh Linh. Khi còn là thiếu niên, tôi bị tấn công bởi những suy nghĩ sợ hãi rằng mình có thể nói điều gì đó sai về Đức Thánh Linh. Những suy nghĩ đó thật xâm lấn và mãnh liệt. Chúng vẫn tiếp tục mặc dù lúc đó tôi đã là người lãnh đạo thanh niên. Kẻ thù đã lợi dụng sự sợ hãi và thiếu hiểu biết của tôi về chủ đề phạm thượng này để lấp đầy tâm trí tôi bằng những suy nghĩ sai lầm. Tôi sợ rằng mình sẽ phạm phải tội lỗi duy nhất không thể tha thứ. Vào thời điểm đó, tôi không biết nhiều về cuộc chiến thuộc linh, cũng như không có sự hiểu biết về Đức Thánh Linh như bây giờ. Nhưng tôi yêu mến Đức Thánh Linh và tôi biết những suy nghĩ sợ hãi này không đến từ Ngài. Có một nỗi lo trong thâm tâm tôi là nếu tôi nói điều gì đó chống lại Đức Thánh Linh, tôi sẽ bị kết án đời đời. Có lẽ tôi đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ được rồi. Tôi sợ hãi và sống trong sợ hãi, cố gắng không nói điều gì chống lại Đức Thánh Linh. Nhưng sau một thời gian, những suy nghĩ đó lắng xuống rồi biến mất. Càng đọc Kinh Thánh, tôi càng nhận thấy cách ma quỷ gieo rắc nỗi sợ hãi và hệ quả ghê gớm của sự thiếu hiểu biết. Điều số 1 tôi học được là bạn phải đọc những gì Kinh Thánh nói trong ngữ cảnh của nó. Hãy đọc chương trước và chương sau để có được góc nhìn và hiểu biết rộng hơn về câu bạn đang học. Vì vậy, ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Matthew chương 12 câu 31 đến câu 32. Tại sao Chúa Giêsu lại nói đến việc nói phạm đến Đức Thánh Linh? Phần đoạn cho Matthew chương 12 câu 22 đến 30 giải thích điều gì đã xảy ra trước những câu liên quan đến lời phạm thượng. Chúa Giêsu đang chữa lành một người câm và mù bằng cách đuổi quỷ ra khỏi anh ta. Những người Pharisee nhanh chóng kết luận rằng Chúa Giêsu dùng quyền năng của ma quỷ để đuổi quỷ. Chúa Giêsu trả lời bằng cách nói rằng tội phạm đến Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. Như vậy, trong bối cảnh này, chúng ta có thể hiểu rằng phạm đến Đức Thánh Linh là quy công cho ma quỷ về những phép lạ được thực hiện trong danh Chúa Giêsu thông qua quyền năng và thẩm quyền của Đức Thánh Linh, đặc biệt là việc đuổi quỷ. Vì họ nói rằng người này bị uế linh ám, Mác chương 3 câu 30. Chúng ta thấy một sự việc tương tự xảy ra trong sách Tin Lành Mác. Những người Pharisee ghen tị tố cáo Chúa Giêsu dùng quyền năng của quỷ để trừ quỷ. Họ cho rằng Chúa Giêsu Christ được trao quyền bởi Beelzebul, hoàng tử hoặc người cai trị thế giới quỷ. Chúa Giêsu trả lời bằng cách nói rằng ma quỷ không có nội chiến. Ma quỷ có tổ chức và lý do ma quỷ bị đuổi xa là vì Đức Thánh Linh đang biểu hiện vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất. Như vậy, Chúa Giêsu tiếp tục giải thích rõ ràng rằng đây là một ví dụ chính xác về việc phạm thượng đến Đức Thánh Linh. Vì thế, chủ đề phạm thượng được nhắc đến như một câu trả lời cho việc Chúa Giêsu bị gọi là ma quỷ vì đã trừ quỷ. Một câu chuyện tương tự được lặp lại trong Luca chương 11 và 12. Ở đây, người Pharisee không nói điều gì chống lại Đức Thánh Linh. Thay vào đó, họ cho rằng việc đuổi quỷ và chữa lành là nhờ quyền năng của ma quỷ, khi việc đó rõ ràng được thực hiện bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Nếu bạn xem xét kỹ hơn bối cảnh, bạn sẽ thấy rằng việc nói phạm đến Đức Thánh Linh rất ít liên quan đến những gì chúng ta nói chống lại Ngài, mà liên quan nhiều hơn đến những gì chúng ta nói về công việc của Ngài. Nếu bạn đang chiến đấu với những suy nghĩ hoặc sự tấn công trong tâm trí thể hiện những điều chống lại Đức Thánh Linh, hãy để tôi chia sẻ với bạn một số nhận xét sẽ giúp bạn vượt qua trận chiến đó. 1. Tập trung nhiều hơn vào phép bắt tem của Thánh Linh hơn là sự nói phạm đến Thánh Linh. Sống trong sợ hãi nói phạm đến Thánh Linh không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh không đến sống trong bạn vì bạn vô tội. Hãy tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ của bạn với Ngài hơn là sống trong nỗi sợ hãi phạm tội chống lại Ngài. Là tín đồ, chúng ta có thể phạm tội chống lại Đức Thánh Linh bằng cách giới hạn Ngài, làm buồn lòng Ngài, dập tắt Ngài, chống đối Ngài hoặc phớt lờ Ngài. Đức Thánh Linh biết rằng bạn sẽ không hoàn hảo khi Ngài đến sống trong bạn, không một sai lầm, lỗi lầm hay thậm chí tội lỗi nào của bạn làm Ngài ngạc nhiên. Nếu bạn ăn năn và quay lại với Ngài, sự thân mật với Ngài sẽ được phục hồi. Không ở đâu Chúa Giêsu bảo các môn đồ của Ngài phải sống trong nỗi sợ hãi nói phạm đến Thánh Linh. Chúa Giêsu bảo họ hãy chờ đợi bát tem, sự đổ đầy Thánh Linh, và chúng ta cũng nên làm như vậy, sống trong sự mong đợi Đức Thánh Linh đổ đầy chúng ta thay vì làm Ngài thất vọng. 2. Chống lại những suy nghĩ phạm thượng bằng cách nói to lời Chúa. Cám dỗ xúc phạm Đức Thánh Linh có thể xảy ra với bất cứ ai. Bị cám dỗ không có nghĩa là chúng ta đã phạm tội. Khi bị cám dỗ, chúng ta cảm thấy mình xấu xa và tội lỗi. Chúa Giêsu đã bị cám dỗ trong mọi cách, nhưng Ngài không phạm tội. Thực ra, Ngài đã bị cám dỗ thờ phượng ma quỷ. Đúng vậy, cúi đầu và tôn thờ Satan. Đó là một sự cám dỗ khủng khiếp. Điều đó cho tôi biết rằng bị cám dỗ bởi những điều điên rồ không có nghĩa là tôi là tội nhân. Nó chỉ có nghĩa là có một con quỷ rất ghê gớm. Hebrews chương 4 câu 15 nói rằng Chúa Giêsu đã bị cám dỗ đủ mọi cách, giống như con người chúng ta bị cám dỗ vậy. Chúng ta không thấy ma quỷ nói chuyện với chúng ta trong lúc bị cám dỗ. Nó là kẻ dối trá và lừa lọc, và thường bày ra những cám dỗ ở cấp độ tâm trí, suy nghĩ của chúng ta. Mọi tội lỗi đều bắt đầu từ tâm trí chúng ta. Đúng vậy, sự cám dỗ của Chúa Giêsu nằm trong lĩnh vực tư tưởng, nhưng chiến thắng của Ngài đến từ môi miệng Ngài. Chúa Giêsu không chiến đấu với ma quỷ bằng suy nghĩ hay thậm chí bằng lời cầu nguyện. Ngài đã chiến đấu với nó bằng lời Chúa. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Cách tốt nhất để vượt qua những cám dỗ trong suy nghĩ của chúng ta là qua môi miệng. Khi ma quỷ đem đến một ý nghĩ xúc phạm đến Thánh Linh, bạn chỉ cần tuyên bố lớn tiếng rằng bạn yêu mến Đức Thánh Linh và rằng Ngài là đấng an ủi, dẫn dắt và là người bạn tốt nhất của bạn. Hãy làm cầm nín những suy nghĩ xấu xa bằng những lời nói có thể nghe được. Đó là điều tôi đã làm khi còn là một thiếu niên. Tôi sẽ nói ngược lại khi những ý tưởng xấu xuất hiện trong đầu tôi. Người yếu ớt hãy nói tôi mạnh mẽ, Giô-ên chương 3 câu 10. Khi bị cám dỗ, đừng nói những gì bạn cảm thấy, mà hãy nói những gì bạn biết và tin tưởng. 3. Tránh nói chống lại các phép lạ, đặc biệt là sự giải cứu được thực hiện bởi những mục sư mà bạn không thích. Bạn có thể không đồng ý với phong cách, phương pháp hoặc cách tiếp cận của họ, nhưng Chúa đang sử dụng họ. Khác biệt không phải là lừa dối, chúng chỉ là sự khác biệt. Một số chức vụ đuổi quỷ theo cách này, còn những chức vụ khác lại hoạt động theo cách khác. Một số người cầu nguyện để được đầy dẫy Thánh Linh và có người ngã xuống, nhưng những người khác thì không làm như vậy. Chúng ta phải cẩn thận để không hạ bệ lẫn nhau vì sự khác biệt của chúng ta. Chúng ta đồng ý về những điều chính yếu như thần tính của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ba ngôi, sự trục tội và sự cứu rỗi bởi ân điển. Còn có những vấn đề khác như người ta có thể ngã khi đang cầu nguyện không? Chúng ta có nên thẩm vấn ma quỷ trong sự giải cứu? Chúng ta nên nhóm lại vào Chủ nhật hay thứ bảy? Đó là những vấn đề không quá quan trọng. Nếu bạn tấn công các chức vụ vận hành bằng quyền năng siêu nhiên chỉ vì bạn không có khả năng làm như vậy, có lẽ bạn đang ghen tị và điều đó làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta trở thành người học việc thay vì trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà chúng ta không hoạt động. Việc dán nhãn cho người khác là dị giáo vì chúng ta không thích cách ăn mặc, phương tiện di chuyển hoặc cách họ sống là điều nguy hiểm. Nói rằng ai đó có tà linh Kundalini bởi vì nhiều người hay ngã trong chức vụ của họ là một sự xúc phạm. Xin hãy cẩn thận và đừng cứ cái gì bạn không hiểu thì cho đó là công việc của Satan. 4. Nếu bạn xúc phạm đến Đức Thánh Linh trong sự thiếu hiểu biết thì bạn sẽ được thương xót. Tôi biết nhiều người từng nhìn thấy sự giải cứu và cho rằng đó là sự giải cứu giả tạo, ma quỷ và tất cả đều được dàn dựng cho đến khi những biểu hiện đó xảy ra với họ hoặc cho đến khi con cái họ cần được giải cứu. Tôi đã gặp nhiều bậc cha mẹ đến ăn năn vì đã gọi hội thánh của chúng tôi là ma quỷ. Nhưng không lâu sau khi đưa ra những nhận xét đó, con cái họ bắt đầu bị ma quỷ tấn công. Những gia đình đó cần được giúp đỡ, nên tất nhiên chúng tôi sẽ cầu nguyện cho hoàn cảnh của họ. Thông thường, những bình luận tiêu cực được đưa ra từ chỗ thiếu hiểu biết. Tất cả chúng ta đều đã nói những điều dại dột không đẹp lòng Đức Thánh Linh, nhưng Đức Chúa Trời nhân từ hơn chúng ta nghĩ. Phaolô, hay còn gọi là Saulơ thành Tạt Sơ, đã chối bỏ Đấng Christ và bắt bớ hội thánh trong sự thiếu hiểu biết và vô tín. Dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, sắc láo, nhưng ta đã nhận ơn thương xót vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. Timôthê nhất chương 1 câu 13. Bạn có thấy từ phạm thượng trong đó không? Phaolô là một trong những người Pharisee nhiệt thành và sùng đạo, hay nói phạm thượng. Nhưng sau khi gặp Chúa Giêsu, ông thừa nhận rằng ông không biết việc mình làm là sai. Khi được ân điển của Chúa mở mắt, ông đã ăn năn và đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Thay vì tiếp tục là kẻ bội đạo, ông đã trở thành một sứ đồ. Vẫn có hy vọng cho bạn nếu bạn rơi vào cám dỗ, nói những điều xúc phạm đến Đức Thánh Linh vì sự thiếu hiểu biết hoặc những suy nghĩ xúc phạm. Tôi tin ân điển của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải ăn năn và tiếp nhận lòng thương xót của Chúa và đi và không phạm tội nữa. Tóm lại, tất cả những điều này dạy cho tôi biết Đức Thánh Linh cao cả và tôn quý biết bao. Khi bạn sống gần gũi với Đức Thánh Linh, bạn sẽ không chỉ trích sự phục hưng vì bạn sẽ là một phần tạo nên nó.